Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 5 năm 99. Như thường lệ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta nghiên cứu và học cái tác phẩm Chứng Đạo Ca của Huyền Giác Thiền Sư. Hôm nay là tới kỳ thứ 27. Hôm nay là cái thi ca thứ 30. Thi ca thứ 30 là cái thấy của người chứng đạo về công dụng của Bát Nhã Ba La Mật. Ở đây hồi đó họ viết cái này là tôi lại quên đi, là bởi vì mình với cái tu sĩ, những thầy mà hồi xưa xưa đó mà người ta học là chữ Hán, không có nhầm gì tên. Bây giờ chữ Hán người ta biết nó giống như chữ Việt vậy hả. Nó thay vì nó là cái thấy của người chứng đạo về cái trí tuệ Ba La Mật hay là Bát Nhã Ba La Mật, mình nói vậy nó dễ hiểu hơn. Nhưng mà hồi viết cái này là quên để ý, là có những người Phật tử người ta chưa có rành cái chữ Hán á, nên nó để Bát Nhã Phong Hề cái chấm chấm chấm. Cái phong á tức là cái kiếm, cái gươm bén là phong, cho nên để đây là Bát Nhã Phong Hề, có nghĩa là cái vấn đề trí tuệ đối với đạo Phật đó, là thường ví nó như là một cái gươm mà bằng cái chất kim cang thật là bén. Cho nên là mình học cái kinh Bát Nhã Ba La Mật mà kim cang Bát Nhã Ba La Mật, kim cang là cái chất thép cứng nhất trong các loại thép. Kim cang là cái chất thép đó là chém sắc như chém bùn. Để đạo Phật thường ví cho cái trí tuệ mà tâm cùng của cái trí tuệ rồi đó, thì nhìn về tư duy nhận thức về chân lý là hoàn toàn thành tựu viên mãn, và tư duy sắp xếp định đoạt cái việc làm gì đều không có sai lầm. Ở thế gian thì nó không sai lầm, mà ở đạo đức ra thì là nghĩ ngợi tư duy cái vấn đề nào trên con đường tu hành là đúng chân lý, không còn bị lầm lẫn. Thế thì cái trí tuệ như vậy đạo Phật ta gọi đó là kim cang Bát Nhã Ba La Mật, cái chất thép cứng nhất, một cái gươm thép cứng nhất, nó chặt tất cả cái từ mềm cho tới cứng, cứng như thép bình thường nó cũng chặt đứt luôn. Cho nên trên cái đường mà tu học Phật, đại chúng để ý nên bồi dưỡng ôn lại cái Bát Nhã Ba La Mật. Trong này là nhiều vị học khá thuộc đó, tôi biết rằng là có nhiều vị học thuộc nhiều đó, nhưng mà thuộc nhiều rồi còn phải tư duy thật là sâu sắc thì mình ứng dụng trong cuộc sống nó lợi lạc vô cùng. Cũng như mình có cái kiếm, cái gươm mà thật bén, con dao mà thật là bén rồi, thì mình chặt, mình cắt, mình sắt, mình gọt, không có cái nào mà bị trở ngại, mà không có cái nào là không bằng lòng. Cho nên là để ý bồi dưỡng cái Bát Nhã, cái trí tuệ. Ở đây thì gọi là Bát Nhã Phong Hề, tức là cái gươm Bát Nhã ví như cái gươm kim cang vậy. Thế thì cái thấy của người chứng đạo về vấn đề Bát Nhã Phong Hề, tức là về cái gương tuệ, về Bát Nhã. Dịch âm: Đại Trưởng Phu Bỉnh Huệ Kiếm, Bát Nhã Phong Hề Kim Cang Diệm, Thi Đảng Năng Thôi Ngoại Đạo Tâm, Tảo Tầng Lạc Khước Thiên Ma Đảm. Dịch là chui kiếm tuệ Đại trưởng phu nắm lấy Bát Nhã Gươm, lóe sáng ánh kim cang, không những xua sàm sỡ của đạo ngoài mà còn làm vỡ mật cả bọn thiên ma nhêu nhau. Đây là nói lên cái công dụng của cái người tu hành. Mà người tu hành đây là những cái người tu hành nó có cái vai trò, có cái trách nhiệm lớn, có tư cách để mà lãnh đạo về tinh thần cho những người đệ tử của mình. Cho nên ở đây ta dùng cái chữ đại trưởng phu. Chữ đại trưởng phu á, về nho học, người ta để cái từ đại trưởng phu này nó dành cho những người có tư cách, có trình độ, có khả năng nhận thức hiểu biết, có địa vị đàng hoàng trong xã hội, gọi đó là người đại trưởng phu. Thành ra là về nho người ta gọi là ta có hai cái cây, hai cái thứ thực vật mà người ta tiêu biểu là cây tre, là nó tiêu biểu cho cái người cũng có tư cách, có ý chí, có trình độ, có những cái đạo đức thánh thiện thì ta gọi là người quân tử. Rồi cũng na ná với người quân tử mà có cái vẻ hào phóng và anh hùng, kiếm nghĩa bất di vô võng giả mà lâm nguy bất cứu mạc anh hùng đó. Thì những cái người mà nó như vậy thì gọi là những người trưởng phu. Cho nên sách nho có cái về bên nho học người ta có để hai cái thứ cây là cái tre, là để biểu trưng cho người quân tử. Người quân tử là cái người nói sao làm vậy, cái người trung thực, cái người ngay thẳng trong cũng như ngoài. Cho nên là lấy cái tre để biểu trưng cho người quân tử là cái cây nó thẳng, bên ngoài thì thấy nó thẳng là cây tre, cái lóng nó thẳng, mà ở trong ruột thì nó không có cái gì khác, nó rỗng, nó trống trơn ở trong đó. Có nghĩa là thấy con người bên ngoài như thế nào thì bên trong nó như thế ấy, lời nói ngoài như thế nào là trong lòng như thế ấy, hành động bên ngoài như thế nào là trong lòng như thế ấy, chứ không có cái màu mè, cái kiểu cọ, cái gọi là xã giao, mà còn cái bí hiểm, cái sâu sắc, cái nham hiểm độc ác ở bên trong, không có vậy. Nó không có vậy. Mà cái dáng hiền lành bên ngoài là bên trong cũng thật là hiền lành, lời nói hiền lành bên ngoài là bên trong cũng thật là hiền lành, ý nghĩ nó biểu lộ ra lời nói việc làm cũng thật là trong sáng như vậy, ngoài sao trong vậy. Thành ra là tranh tàu ta hay vẽ bụi trúc, gọi là trúc trưng quân tử, để biểu trưng cho người quân tử là cây tre. Còn cây thứ hai là cây tùng. Cái tùng á, tùng hiệu trượng phu. Cái cây tùng á là tùng bách khả dĩ nại tiếp xương. Quân tử sử ư trường địa bất năng nhiễm loạn kỳ tâm, cố tùng bách khả dĩ nại tiếp xương. Người quân tử ở nơi cái chỗ, ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh không tốt, nhưng mà không bị ảnh hưởng của cái môi trường, của cái hoàn cảnh, của cái xã hội không tốt, không bị ảnh hưởng, mà họ giữ được cái chất thâm cao, chất trong sáng của họ, giống như là cây tùng, cây bách, tiếp và xương. Tất cả cái lá cây khác đều là tới cái mùa mà tiếp xương của mùa đông là lá mới rụng hết, mà cây tùng, cây bách không rụng. Cho nên là cái người đó là người có cái sức chịu đựng, kiên cường, bất khuất, mà là ở trong cái chỗ môi trường hoàn cảnh nào cũng vẫn giữ được cái tính chất độc lập, trong sáng cao thượng của mình. Cái gì gọi đó là người là trượng phu. Cái tùng là tiêu biểu cho trượng phu. Thành ra là tranh tàu ta cũng thường vẽ cái tùng, tùng lộ, vẽ tùng là với những con cò nó bay, nó đáp, nó ngủ lên cây tùng. Còn trúc là vẽ trúc điểu, những con chim nó hay đậu lên cành tre. Thế thì là trúc là xưng quân tử, mà tùng là hiệu trượng phu. Ta nói đây cái chữ đại trượng phu này là chỉ cho cái người mà là ở nơi cái chỗ môi trường hoàn cảnh nào cũng vẫn giữ được cái ý chí trong sáng thanh tịnh cao cả của mình, chứ không có và ở ngoài sao trong vậy, trong sao ngoài vậy. Còn thường thường mình ở đời người ta khen những cái người mà có cái cách xã giao, môi miếng có vẻ là nghi lễ, có vẻ là đẹp mặt bên ngoài, nhưng mà thật chất là có người bên trong không phải vậy. Bên ngoài thì đẹp mà bên trong không phải vậy. Thành ra ta dùng cái đại trưởng phu bính huệ kiếm, chui kiếm tuệ, đại trưởng phu nắm lấy. Bậc đại trưởng phu mà cầm được cái chui kiếm tuệ nữa thì thôi, thì là coi như là nắm cái phần thắng thế trong cái việc mà mình vận dụng theo cái ý muốn của mình. Mình chặt cái gì cũng được, mình cắt cái gì cũng được, mà ở đây là ý đó là chặt chém, là gột rửa những cái phiền não, cái vô minh. Cái kiếm tuệ là để diệt trừ cái phiền não vô minh, chứ còn cái kiếm thường của người chiến sĩ thì ta diệt địch thù. Ở đây là kiếm này là không phải là kiếm là bằng cái này là can tương mạc gia hay là theo các cái kiếm quý của thế gian, mà đây là nó quý, là nói lên cái tính chất, nghĩa là nó cứng nhất, nó khỏe nhất, nó diệt trừ tất cả. Mà đây là kiếm tuệ, thì kiếm tuệ này thì mới quyết định được, mới nhận thức được chân lý, mới quyết định được sự đúng và sai. Còn mình tu mà mình không có trí tuệ đó là mình không có nhận thức được chân lý đâu, mình rất là dễ thay đổi lập trường. Bữa nay nghe nói vậy mình cũng thấy đúng, mai mốt người khác nói khác mình nghe cũng đúng. Rồi có những cái kinh rất là gọi là kinh mà nó hoàn toàn là nó đảo ngược với chân lý, mà mình nghe sao thấy nghe cũng được. Thế thì là cái đó là không có kiếm tuệ rồi. Cái đó nghĩa là giống như cái dao trành chặt cái nào cũng vậy, cứ cưa là vậy thôi, không có nào đứt cái nào đó. Nhưng mà có được cái kiếm tuệ rồi là chặt cái nào ra cái đấy. Chui kiếm tuệ đại trưởng phu nắm lấy, Bát Nhã Gươm lóe sáng ánh kim cang. Hai câu này là để nhắc cho người đệ tử Phật phải sử dụng cái kiếm tuệ, mà kiếm tuệ này thật sắc bén như là kim cang vậy. Kim cang là cái thứ thép mà thượng đẳng, cái sắc như cái bùn đó. Phải có cái kiếm trí tuệ mới là làm được việc đó, mới là đoạn trừ phiền não vô minh dễ dàng như vậy được. Phải có thứ thép như kim cang, tôi luyện vô cùng cứng chắc, không những chua sàm sỡ của đạo ngoài. Trong tay của người trưởng phu mà có được cái kiếm kim cang Bát Nhã rồi đó, thì cái chuyện mà đánh đuổi, mà xua dẹp cái sàm sỡ, cái bậy bạ, cái lang bang lôi thôi của đạo ngoài đó, rất dễ, rất là dễ. Mà cái chữ đạo ngoài ở đây là nháy nè, nó mà còn kép là để ý. Trong cái giới Phật tử, giới tăng ni của chúng ta phải để ý, chúng ta là người quy Phật rồi mà chúng ta còn là những người đạo ngoài như thường. Đạo ngoài đây không phải là cái chuyện ngoại đạo, mà giống như mình nói là ví dụ như là đạo Thiên Chúa, hay đạo Cao Đài, hay là đạo Hồi, hay là đạo Hòa Hảo, vân vân, mà mình gọi là đạo ngoài là cái như vậy, không phải vậy. Cái đó là gọi là người khác đạo với ta, đó là những người khác đạo, không cùng với ta một đạo. Còn cái chữ đạo ngoài ở đây theo định nghĩa của Lục Tổ Huệ Năng, định nghĩa rất rõ là cái chữ ngoại đạo là đạo ngoài, là cái người mà không nhận thức được mình là Phật, tâm mình là Phật, tâm mình có đủ 10 cái pháp giới trong này, mình có thể là làm cho mình thành địa ngục, mình có thể làm cho mình sống bằng cái kiếp sống của ngạ quỷ, của súc sanh, mình có thể làm cho mình sống ở cái địa vị của cõi người, cõi trời, cõi thanh văn, duyên giác, bồ tát, và kể cả cõi vô thượng bồ đề phật. 10 cái pháp giới đó mình phải biết rằng mình có khả năng tạo cho mình 10 cái cảnh giới đó trong cuộc sống này, và do vậy mà mình chuyển qua cái nghiệp của địa ngục ngạ quỷ súc sanh trong nháy mắt. Mình chuyển qua cái nghiệp làm người mà để mà vượt lên cái hưởng cái phước báo của cõi trời cũng trong nháy mắt. Sát na diệt xuất a tỳ nghiệp, cái nghiệp a tỳ người ta có thể diệt trong nháy mắt. Là vì sao? Là vì cái a tỳ nghiệp đó ta có thể là kết tụ nó ở trong tâm ta. Nếu ta mê, và khi ta tỉnh thức thì ta hóa giải nó tức khắc trong vòng cái nháy mắt là nó tiêu tan hết. Ví dụ như đang giận cực độ, sân cực độ, si cực độ, đau khổ cực độ, không còn muốn sống nữa, Nhưng mà tình cờ nhớ lại một câu thôi. Mà cái tham cực độ, sân cực độ, siêu cực độ đó là cái gì? Là do mình một là lưu luyến gia đình con cái, hai là tiếc nuối mất mát tài sản của cải, tiền bạc gì đó. Rồi nó đâm ra cái sự cãi cọ, sự gây gỗ trong nhà mà. Thành nó đau đến cực độ, mà nói qua nói lại, nói tới nói lui, không giải quyết được vấn đề gì, nó đau cùng cực. Có người muốn tự tử mà chết. Thế là lúc đó là lúc mà ta vô ý mà ta để cho cái a tỳ ngục nó xâm phạm vào trong cái tâm địa của ta. Nó làm cho cái tâm địa của ta, cái cảnh giới này bây giờ nó biến thành cảnh giới của cảnh giới địa ngục, cảnh giới ngạ quỷ, cảnh giới của súc sanh. Thế thì là tình cờ cái đời ta nhớ lại, à nhớ câu gì vậy đây? À, chân tánh hữu vi không, duyên sanh cố như quyển. Đại khái là nhớ cái pháp môn kia bằng như quyển tâm mà đề. Rồi nhớ lại nhất thiết hữu như pháp, như mộng quyển, bào ảnh như lộ, diệt như đen, ưng tác như thị quan. À, nhớ lại câu nữa là chứng thật tướng vô nhân pháp thì sát na diệt khúc a tỳ nghiệp. Chứng thật tướng, nhớ lại cái thật tướng mà mình đã học nè, mình chứng ngộ trở về với thật tướng thì mình thấy cõi đời này là vô tướng. Mà vô tướng có nghĩa là vạn pháp nó là không. Vô tướng nó đồng ở dạng pháp giai không. Cái tướng pháp là tài sản sự nghiệp của cả vật chất bên ngoài, nhân là mình và những người đang đối thoại mà đang đau khổ đây. Tướng pháp nhân mà còn chẳng có gì thì cái khổ nè, cái khổ của địa ngục ngạ quỷ súc sanh nè, a tỳ nghiệp, vì cái gì mà nó hiện hữu được chứ. Do vậy cho nên tính thức một cái là cái khổ của địa ngục ngạ quỷ súc sanh này trong một cái nháy mắt là ta diệt nó. Đó, cái bát nhã phòng hề, cái gương trí tuệ là nó dậy lẫn đó. Tướng pháp nhân mà còn chẳng ra gì. Nãy giờ mình nói đây là mình nói gì cái gì? Mình đau khổ đây là vì cái gì? Là vì pháp, tức là vì những cái vật chất xung quanh bị nên hư, bị mất mát, bị thiệt thòi, bị lỗ lã gì đó. Đó là pháp. Còn nhân là mình nãy giờ mình đang cãi với ai? Cãi với những người thân xung quanh mình hàng ngày đấy chứ gì? À, nhưng mà tướng pháp nhân mà còn chẳng có gì thì cái khổ này nãy giờ mình chịu chứ. Cho nên mình thấy nó như quyến rồi thì mình chân đứng nó ngay. Thì cái khổ về thực sự cái nghiệp a tỳ đó là nó tiêu tan trong nháy mắt. Thành ra sử dụng cái bát nhã phòng hề đó, cái gươm trí tuệ đó, nó lợi lạc như vậy. Tôi xin lưu ý đại chúng để ý cái này mà tu nó hữu ích dữ lắm đó. Thành ra cái chữ mà không những chua sàn sở của đạo ngoại là cái đạo ngoài, là cái người đệ tử mà mình hướng về bên ngoài đó, mà mình không tin được cái tâm mình có đủ 10 cảnh giới như vậy, mà mình đi lại lục, mình gian sinh Phật ở bên ngoài, Bồ Tát bên ngoài, Thanh Văn Duyên Giác ở bên ngoài, rồi trời ở bên ngoài, rồi thần thánh ở bên ngoài, mình gian sinh, mình cầu nguyện nhờ sự giúp đỡ nào đó, là sàm sở của đạo ngoài là cái đó. Cái đạo mà cầu ở bên ngoài, gửi gắm tâm hồn nương tựa ở nơi tha nhân. Mà theo giáo lý của đạo Phật thì không nương tựa ở nơi tha nhân được. Cái này là cái tôi gọi là đại thừa với tiểu thừa, hay là giới ngoài đạo, nó khác nhau là ở chỗ đó. Người đại thừa ta không có tin ở bên ngoài. À, tâm thị căn, pháp thị tịnh, lưỡng chủng du như cảnh thượng ngân, ngân cấu tận từ quan thể hiện, tâm cảnh song dông, tánh tức tâm pháp song dông, tánh tức chân. Tâm chủ động nó nảy sinh ra nhiều thọ tưởng. Cái tâm của ta nó chủ động, bát thức tâm dương của ta là năng, phần năng phân biệt nó chủ động. Nó hay sinh ra nhiều thọ tưởng, hành thức vân vân, nghĩa là nó sinh ra cái hỷ nộ ai cụ, ai ô dục vân vân, đều là cái tâm nó sinh ra hết. Tâm chủ động nó sinh ra nhiều thọ, thọ tức là thọ tâm sở, tưởng tức là tưởng tâm sở, tư tức là tư tâm sở, thọ tưởng tư, xúc tác ý thọ tưởng tư. Tâm chủ động hay sinh ra nhiều thọ tưởng. Mà tâm nó tức là căn, lục căn của ta mà, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, biểu lộ ra cái nhãn thức, nhĩ thức, tiệp thức, thân thức, ý thức. Thành ra thức căn và thức là nó thuộc về cái phần tâm vương, nó hay sinh ra nhiều thọ tưởng, gọi là căn. Vì nó hay sinh ra nhánh nhóc và quả hoa. Căn là gốc mà, từ gốc nó sinh ra nhánh nhóc, nó sinh ra trái, sinh ra bông, thế thì sát căn của ta nó sinh ra cái mừng giận thương sợ yêu ghét muôn phải quấy hơn thua tốt xấu, đó là do cái lục căn của ta, gọi là căn, vì nó hay sinh ra nhánh nhất quả quả. Còn pháp là gì? Pháp là sơn lâm, là đại địa giang hà, núi rừng cỏ cây sông núi. Căn là bụi, vì chúng nó có thể làm nhiễm ô tâm tánh. Trần á, mình nói là sắc thanh hương vị xúc pháp, mình gọi là lục trần đó. Chứ kỳ thật nó không phải là trần, nó chỉ có thể làm nhiễm ô tâm tánh thôi, chứ không phải là hay lục trần là làm nhiễm ô tâm tánh, không phải. Trần là bụi vì chúng có thể làm nhiễm ô tâm tánh, mà người tỉnh thức thì nó không thể làm nhiễm ô tâm tánh. Cho nên sắc thanh hương vị xúc pháp không lúc, không phải lúc nào cũng được gọi nó là trần. Mà khi nào mà ta để cho nó làm nhiễm ô tâm tánh của ta, ta đau khổ vì sắc, vì thanh, vì hương, vì vị, vì xúc, vì pháp, thì lúc đó sau cái món đó nó trở thành là lục trần. Nhưng mà nếu ta tỉnh thức thì ta không bị sắc lôi cuốn, không bị thanh hương vị xúc pháp lôi cuốn, thì nó không làm nhiễm ô tâm tánh được. Cho nên pháp là sơn lâm, là đại địa giang hà, trần là bụi, vì chúng có thể làm nhiễm ô tâm tánh. Nhưng mà căn trần ấy chỉ là thứ bụi mờ trên kính. À, nó là thứ bụi mờ trên kính, chứ nó không phải là kính. Kính vẫn sáng, nhưng mà kính không sáng được là tại vì bụi nó phủ ở trên, nó làm cho mờ kính. Căn trần ấy chỉ là thứ bụi mờ trên kính, mà bụi lao rồi thì thể gương sáng nó hiện ra. Đó, lao bụi rồi là cái gương sáng hiện ra. Ta lao phiền não vô minh rồi là cái gương lòng của ta hiện ra. Tâm vốn không, cảnh vốn tịch tự bao giờ. Tâm của ta hồi nào giờ nó rỗng rang, nó vắng lặng đó chứ. Tâm mà vắng lặng thì cảnh trở thành chân như thanh tịnh. Tụi trời ơi, mấy câu đó học thú vị lắm. Tâm của ta mà vắng lặng thì sắc thanh hương vị xúc pháp nó trở thành chân như thanh tịnh, chứ nó không phải là cái thứ là có thể làm nhiễm ô tâm tánh đâu. Cho nên tôi dịch cái này, nó đúng là dịch cái này là cẩn thận lắm. Trần là bụi vì chúng có thể nha, chứ không phải là nó làm đâu, nó làm được đâu. Có thể làm những ô tâm này. Còn có người ta tỉnh thức là giác ngộ, thí dụ như Phật, thì sắc thanh hương vị xúc pháp vẫn còn nguyên đó, mà Như Lai Thế Tôn không bao giờ bị nhiễm ô tâm tánh vì chúng. Nên tiếng đạo ca này nghiên cứu mà học kỹ thú vị lắm. Căn trần ấy chỉ là thứ bụi mờ trên kính, bụi lao rồi thể gương sáng hiện ra. Tâm vốn không, cảnh vốn tịch tự bao giờ. Đạo Phật ta xác định như vậy đó. Còn cái tâm mà mừng giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu của mình xài đó là hoàn toàn là vọng tâm không đó, không phải tâm của mình vậy đâu. Tâm của mình là thường trú chân tâm, nó rất là vắng lặng, nó rất là thanh tịnh. Tâm mà vắng nặng rồi thì cái là sắc thanh hương vị xúc pháp nó trở thành chân như thanh tịnh, cho nên nó đẹp đẽ lắm, cho nên đâu có xấu gì. Cho nên tôi rất lấy làm lạ là bây giờ cái chỗ tôi ở đó không hề có cái bụi cây nào mà có cái giá trị được là 50-70 trăm ngàn gì trên. Tôi trồng cây tầm 7-3 mà tại sao tôi nhìn đâu cũng đẹp. Một cái cây me mà tôi đưa lên để tôi nhìn từ cái lá cũng đẹp, rồi mấy cây cảnh kiển cây tây tầm thường tôi trồng mà tôi nhìn từ lá nào cũng đẹp. Mà tôi đi chơi và dài theo đường tôi nhìn từng cái bóng cây, cái bụi tầm dông, cái bụi tre gì nó cũng đẹp, thật là đẹp. Cả những cái bụi hoa dại, là hoa hèn cỏ dại ở ngoài đồng ngoài rừng mà tôi nhìn cây nào cũng đẹp, kể cả những cái thứ cỏ tầm thường mà ngồi mà nhìn mà gió nó đông đưa rồi nó mơn mởn cũng đẹp. Thế thì cái đó xin báo cáo với đại chúng là nó phát xuất từ cái chỗ tâm an thì mau ốc ổn, mà tánh định thì thể căn hương. Cho nên nói cái đó là tôi nói để đại chúng kinh nghiệm, thử thí nghiệm bản thân. Khi nào mình có an tâm rồi, các vị sẽ thấy không cần cây quý, nhà cửa không cần đồ quý, mà các vị thấy an lành lắm. Kiếm không cần phải uống một gốc mà là 200-300 triệu này kia, là 100 ngàn, 200-300 ngàn này kia, không cần. Bất cứ cây gì, lơ thơ, một vài bông cũng được, không bông cũng được, lá không cũng được, mà các vị nhìn đều đẹp hết. Thì chừng đó là các vị mới nhớ trực lại mà coi, tâm hồn các vị có an đấy. Còn nếu mà tâm hồn mình không an thì là kiếm mình mua gốc 200-300 ngàn để đó vậy cho người tưới đàng hoàng ha, chăm sóc tỉa từng lá ha, mà cứ chửi bới, người ta bảo mình dây mình làm cái kiếm này dây để cho nó như thế này thế này thế này, không phải chơi kiếm như vậy đâu. Chơi gì là chết vì cái dàn kiếm đó, dàn kiếm tính ra là mấy chục triệu đó, mà là cứ nay gầm mai thét, tại vì người tưới kiếm nó lỡ rồi để cho héo, tại vì nó uống cái nhánh kiếm làm gãy nhánh kiếm mà mình gọi là nghệ thuật gãy đi, mình sẽ ra đau khổ. Thì cái thứ kiện mà mấy trăm ngàn một chậu là nguyên nhân của khổ đau. Người mà biết tu đạo, thành đạo không bao giờ ta chơi thứ đó. Cái đó là phải có hành đạo thiệt thì mới thấy được cái giải bất tư nghì, giải thoát pháp môn đó. Chứ còn chưa có hành thì dường như nghe cũng chưa có thật, chưa có thật, giống như là nghe nói nước này đây là thơm cái trà gì đây mà nói không bao giờ mình biết được. Rồi cái câu mà tôi nhắc hoài á, Phổ Quy Thơ nói là tức ý vong duyên, bất giữ chi cần tác đối, tâm không cảnh tịch, chí vị cửu trệ, bất kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân. Cho nên là cái đạo ngoài đó, cái người đệ tử Phật không có thèm đầu phục cái đạo ngoài, những người mà cầu khẩn bên ngoài đâu. Đời này tự mình sắp xếp định đoạt số phận mình, chứ không do ngoài, không do những cái người bên ngoài. Dù người đó là gọi là Bồ Tát, gọi là Phật, tu hành mà cầu Phật bên ngoài là đạo ngoài, tìm Phật bên ngoài để lại là đạo ngoài. Trong khi Phật mình đi đâu mình mang theo đó mà, đi đâu có Phật theo đó mà. Trăng rằng vặt lung linh gần đáy nước, gió ngọn tùng nghe như cật dấn lương tri, cảnh trăng thanh đêm khuya trăng sáng, đã làm gì rằng Phật tánh giới châu, tôi in sâu vào tâm địa. Rồi còn cái cuộc đi chơi buổi khuya, buổi sáng, buổi chiều, tôi lấy cả ráng mây làm màu áo, tôi lấy mù mai, lấy sương sớm để làm màn. Tức là đi chơi ở trong sương, trong mù, trong mặt trời chiều, ráng chiều trời lạnh. Vui trăng sông tùng núi gió di du, ôm Phật tánh giới châu, làm bạn đường chung chăn gối. Đi chơi cũng dẫn Phật theo, nói chuyện thủ thủy với Phật, tối về ôm Phật ngủ chơi. Mà không có tội lỗi gì hết, bởi vì Phật là ai? Là cái tâm an lành, thanh tịnh, vắng lặng của mình. Nên cái này khó lắm á, để chuẩn bị cái này. Để cái chữ mà đạo ngoài đấy, không khéo chúng ta là đi cúng chùa, nghĩa là trong cái gia đình tu đạo Phật, là đời cha tới đời mình mà đạo Phật không đấy, nhưng mà vẫn cứ là ngoại đạo, là đạo ngoài. Cầu khấn gian xin lại lục nhờ sự giúp đỡ phù hộ này kia đó đều là đạo ngoài hết. Mà phải học cái câu kim sanh tiện tu quyết đoán, đó là Phổ Quy Sơn nha, tưởng liệu bất do biệt nhân, không do ai khác. Mà tất ý dòng duyên, bất giữ chỉ cần tác đối, là tâm không cảnh tịch, chỉ bị cửu nghệ bất thông. Ở đây nói là tâm mà vắng lặng thì cảnh nó trở thành chân như thanh tịnh. Cho nên đừng có gửi gắm tâm hồn ở bên ngoài, cái này khó đó. Trong này vừa không có một ông Phật tử, ông nói tôi nghe rất là tôi bằng lòng. Ông nói ông học kinh đó nè. Bây giờ thí dụ như giờ có bà đồng cậu cốt nào đó mà nói trúng ở trong cái nhà của ông là rằng cái ống đũa của ông có mấy chiếc, rằng là tiền ông để đâu, bao nhiêu đồng, bao nhiêu triệu, thứ giấy gì mà có nói trúng từ tờ đi nữa, thì ông nói rằng là cái điều đó trúng là trúng, nhưng mà cũng không bao giờ ông sợ và ông tin và ông phục và ông đầu hàng những cái gọi đó là ghê gớm gì cả. Anh có quyền nói trúng. Mà còn cái của tôi học đạo đây á, không phải là tôi cần cái nói trúng mà là nói không trúng. Mà tôi học đạo đây là tôi cần cái sự giải thoát của tôi. Cái đạo lý nào mà tôi học có đem lại cho cái sự giải thoát thân tâm tôi là tôi học cái đó. Còn cái chuyện anh nói trúng là một chuyện của anh. Mà tôi như biết rằng cái nói trúng này là anh có nói là do cái con ma con yêu nào đó, chuyện đó tôi không cần biết. Hay là cái thứ gì đó tôi không cần biết, là do của anh biết thôi. Nhưng mà anh nói trúng này là không có bao lâu rồi anh sẽ nói không trúng nữa. Cho nên cái thứ này không phải là cái thứ phổ biến, không phải là chân lý. Cho nên anh có nói trúng đi nữa là tôi nghe tôi tin, ừ đúng, tôi về tôi đếm bao nhiêu đũa đó đúng. Nhưng mà cũng có lý do gì tôi phải theo anh, tôi phải phục anh, tôi phải kính anh làm thầy. Vì tôi không thể nào nói trúng từ chiếc đũa nhà ta, tôi không thể nào nói trúng từ cái túi tiền của người ta được. Cho nên tôi có làm, anh có làm thầy tôi có làm trò anh, tôi cũng không được gì. Còn như học chánh pháp của tôi học rồi, tôi nhận thức được chân lý rồi, bản thân tôi có an lành, có tự tại, có giải thoát. Cho nên thì dầu có nói trúng cái gì tung ra thì nói, mà vẫn không bao giờ có cái ý khuất phục và tin theo. Ông đó nói một câu, một người Phật tử nói câu như thế là vô cùng chánh đạo. Đó là cái người chứng quả tu đà hoàng rồi đó, còn lên nữa bao nhiêu thì chưa biết. Nhưng mà cái người tu đà hoàng là người ta đã dứt khoát được cái kiến hoặc đấy, thần kiến, biền kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, người ta không bao giờ sợ cái đó nữa. Đó, còn sai lầm về thần kiến là chưa có được quả tu đà hoàng đâu. Tà kiến tức là cầu bên ngoài đó, xua cái sàm sở bên ngoài đi, cái đạo ngoài đi, mà không xua được cái sàm sở của đạo ngoài là chưa bao giờ mình được chứng quả tu đà hoàng. Cho nên cái chuyện đi chơi núi này động kia nọ thì có tiền thì cứ đi chơi, cái điều đó chỗ vui mà, đông người với chỗ cảnh đẹp thì cứ đi chơi. Nhưng mà còn cái thứ thần thánh nào đó đều không tin. Phải học cái bài, học cái bài là liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên xa giới, hải trung âu, nhất thiết thánh hiền như điện thông. Thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người, và cũng chẳng có Phật trời chi. Cõi đại thiên như bọt biển nổi chìm, hiền và thánh như những tia điện nhoán. Phải hiểu vậy thì mới được. Mới bước vào con đường nhập vào đảng thánh hiền, đó là quả tu đà hoàng. Cho nên cái chữ đạo ngoài đó này, nó mở kẹp đông nháy nháy đó là để cho người để ý đó. Người nào có chủng tử đại thừa phải để ý ngay cái đó, đừng bao giờ khuất phục bất cứ một cái thứ ông gì ở ngoài ta. Còn những cái đạo khác của người ta đó thì mình gọi là người khác đạo với mình, chứ không phải gọi là ngoại đạo. Ngoại đạo là những khi là mình là đàng hoàng để tự Phật quy y rồi, thậm chí là xuất gia rồi mà vẫn ngoại đạo. Tôi nói ví dụ như giờ mình tụng kinh, mình mở cửa mã mình ngoại đạo rồi, nói gì đó. Đi chôn mà mở cửa mã là ngoại đạo rồi. Rồi chết mà thiêu thì gọi là nóng, mà đòi phải chôn, chôn để cho nó không nóng là cái đó là ngoại đạo rồi. Là tất nhiên là ai muốn chôn thì chôn, mà ai muốn thiêu thì thiêu, mà đừng có nói thiêu nóng ta sợ, nói vậy là không có chứng đạo. Ha, nói chôn lạnh ta sợ, nó thiêu ta cho nó ấm, nói vậy cũng là ngoại đạo. Mà cái chuyện là cái thiêu chôn có nghĩa là làm sao cho nó mất, nó mất cái tứ đại, cái ngũ uẩn tổ hợp này, nó hôi hám thú tha đây thì cứ làm cho nó mất thôi. Nói như vậy có nghĩa là mình nhận thức được cái chân lý rồi thì nó dễ giải quyết lắm. Sợ chết nóng, sợ chết thiêu đâm đầu nhảy xong. Tránh chết nóng, chết lạnh cũng là một cách chết. Cho nên cái nhận thức chân lý là mình phải tập dậy đó. Còn làm vỡ mật cái bọn thiên ma nhéo nháo. Chữ ma trong đạo Phật á, nó có bốn thứ ma. Là bốn cái thứ đó nó làm cho nhiễu loạn tâm hồn của cái người hành giả, cái người thiền giả, người tu hành. Gọi đó là ma. Chứ không có cái thứ mà ma mà kiểu mà mặt xanh lên bạc rồi là đi hỏng đất rồi le lưỡi dài xỏ tóc được kia đó. Cái đó không phải, con đạo Phật không hề sợ cái đó. Ai có cái chủng tử chưa lành mạnh lắm tự nó biến ra cái đó mà có, chứ còn người mà là thật là chính trực và công minh là không bao giờ thấy ma bao giờ. Cho nên là cái thứ ma này đó là phiền não, là ma. Đó là cái đối tượng để mà trừ diệt của người tu hành, đây gọi là phiền não ma, tức là nó khuấy phá ghê gớm lắm, sa sút mãi cái gì đó là công đức đó, tổng pháp tài về công đức đó. Công đức giảm, pháp tài, thánh tài, pháp tài sa sút mãi, phải đều do tâm ý thức mà ra. Thế thì tâm ý thức của mình mà loạn đó, mà không có chánh niệm đó mà, thì phiền não vô minh nó tác động, nó hoành hành. Thế thì là công đức mình giảm hết. Thánh tài tức là tinh tấn niệm định huệ, cái đức tu hành của mình nó bị mờ ảo lần lần, rồi bị tiêu tan lần lần, là do phiền não ma đó. Rồi cái chữ thiên ma đây tức là những cái loại mà nó cám dỗ, những cái thứ dục lạc trên đời này, hoặc là về sắc dục, hoặc là về tài dục, hoặc là về thực dục, hoặc là về âm nhạc, nghệ thuật nào đó mà nó lôi cuốn, nó làm cho mình lơi đi cái sự tu hành, nó làm cho mình loạn tâm mà mình bỏ mất cái lập trường giải thoát giác ngộ của mình. Vì cái sức lôi cuốn quyến rũ của nó mạnh hơn cái sức chánh niệm tu hành tiến lên đường giải thoát. Thế thì là cái lực lượng đó, cái thế lực đó ta gọi đó là thiên ma. Chứ không phải là có con ma con quỷ nào hết cả. Cái thiên ma là cái thế lực mạnh nó lôi kéo mình, hoặc sắc, hoặc tài, hoặc danh, hoặc thực. Nó cám dỗ rất mạnh, nó lôi cuốn rất mạnh thì gọi là thiên ma. Rồi thiền não ma là thiên ma, rồi ngũ âm ma. Ngũ ma là cái thân mình đây, thân mình đây nó có làm nhiều cách cho mình buồn bực lắm, nó làm cho mình bất an, hoặc nó làm cho mình bệnh hoạn, hoặc nó làm cho mình đau đớn, hoặc cho nó làm cho mình nghĩa là phải để tâm nhiều vì nó, là do sự bất ổn nào đó, hoặc là lo gì bồi dưỡng trang trí nó quá nhiều mà không có để ý gì tới cái việc và tinh tấn trên cái đường tu hành hết. Thế thì cái thân này là một cái thứ mà là phá rối, là thứ khuấy nhiễu. Cho nên cái thân này gọi là ngũ âm ma, tức là sắc thọ tưởng hành thức, kết thành cái thân này vì nó quá nhiều, nó làm mình đau khổ quá nhiều cách, quá nhiều kiểu, thì gọi đó là ngũ âm ma. Còn cái ma nữa là gọi là tử ma. Tử ma là cái ngày chết, cái lúc chết, nó làm cho người ta, cái người mà không có nhận thức được chân lý rõ ràng, chưa có cái gương trí tuệ đó, thì đối với cái giờ chết là hãi hùng, khiếp đảm ghê gớm, hoang mang, dao động ghê gớm. Bất kỳ ngoại tịch tại sàn, chúng khổ dân truyền bất bách, hiểu tịch tư thốn tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang với dị tri hà giảng, tùng tư thủy tri hữu quá, lâm khắc quật tỉnh hệ di. Bệnh hoạn nằm tê liệt trên giường rồi thì là các cái khổ đó bao quay, nó quấn quýt mình. Rồi sớm tối hãi hùng sợ sệt lo âu. Sợ sệt lo âu rồi thì là không biết cái tiền lộ rồi mình chết rồi mình sẽ đi đâu. Rồi bây giờ đâm ra ân hận, đâm ra tiếc nuối, đâm ra thương nhớ. Đó là tôi gọi là tử mà, đó là mình không còn chết. Do vậy cho nên tôi nhắc với đại chúng là đại chúng nên để cái tâm mà đặt cái vấn đề chết, phải để cái tâm đặt cái vấn đề chết trong hàng ngày. Dù là mình còn mạnh khỏe nhưng mà mình phải chuẩn bị tư thế nếu chết thì sao, có gì ghê gớm sợ hãi lắm không, có gì tiếc nuối lắm không, có gì đau thương lắm không. Phải tập lần mình quán chiếu, mình đặt giả sử coi có nó sợ hãi tới cỡ nào, nó đau đớn tới cỡ nào, và mình uống nắng bồi dưỡng lần lần cho tới cái ngày mà đặt tới vấn đề chết mà mình không còn sợ hãi nữa là tốt à, là mình có thắng lợi rồi đó. Cái đó khó lắm mày à. Do vậy cho nên là tôi ưa đặt cái chết rồi. Tôi á, nghe ai chết là tôi hỏi nhiêu tuổi rồi, họ nói người đó 58 tuổi rồi, vậy là tôi dư tôi mười mấy tuổi rồi. Nó người đó 63, nó nói vậy là tôi hơn tới là 10 tuổi rồi, lẽ ra tôi phải chết năm nay là 10 năm rồi. Mà nói là người đó nó 72 chết rồi, thì vậy là có thể từ đây tới mai mốt gì đây tôi cũng có khả năng chết như vậy. Cuộc đời tôi là như vậy, mấy mươi năm đời tôi huấn luyện nó như vậy. Cho nên tới bây giờ không có chuyện gì, không hề có sợ hãi. Cái đó là tôi huấn luyện dũng ý đó, dũng ý thật sự. Thành ra đó là cái kinh nghiệm bản thân mà tôi thấy nó nhẹ nhàng. Thành ra tôi nói với đại chúng để ý mà sắp xếp cuộc sống cho mình để mà mình có cái sự nhẹ nhàng đấy. Còn hồi tôi chưa 60 á thì là còn cỡ 54 rồi, tôi nói là tôi còn 2 năm nữa là chết. Vì sao? Là vì cái mốc là bà thân tôi bà 56 tuổi bà chết. Rồi tôi tới 56 tôi nói là vậy là tôi bằng cái tuổi của má tôi rồi. Nếu bây giờ tôi chết đi nữa cũng chẳng có gì, cũng cỡ như má tôi đã từng chết. Rất sẵn sàng. Đừng có sợ. Sợ là mình thua. Sợ là tại sao mà tôi nói mình sợ là mình thua? Là vì nếu mình sợ có nghĩa là mình không nhận thức được cái chân lý là vô thường, là vô ngã. Và lại nữa, cái vấn đề chết sống là sinh tử du du vô định, vô định chỉ mà cái sự sinh tử của mình là trường không túng sử, sông phi cốc mà cự hải hà phòng, nhất điểm âu mà. Ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tàng vi nhẫn nhục tiên mà. Đấy, mình chứng minh những cái điều đó rồi thì vấn đề sinh tử, kể sao cho cùng số tử rồi sanh, sanh tử lẫn là trôi, bổn sư ta nhiều kiếp phát tâm lành, đã từng làm tiên nhẫn nhục tu hành trong thời nhiên đăng cổ Phật. Thế này là Đức Phật của chúng ta đâu có phải là không chết là sống hoài đâu. Phải tập như vậy, tôi luyện như vậy mới được bổ ích đó. Cho nên bây giờ là tôi giảng tôi không cần hết kinh, mà tôi muốn có điều kiện không biết có Phật tử lại là tôi nói như vậy đó, để tôi trao đổi với các vị để mà rút kinh nghiệm trong cái cuộc sống để cho nó có nhẹ nhàng, nó an lành.
Chứ còn cái nói mà để cho nó được cái gì, mong mỏi cái gì khác thì bây giờ hết cần rồi, tôi hết cần rồi. Mà mỏi người ta khen hay sợ người ta chê được, không có nữa. Khen không có ăn thua gì hết. Mà chê cũng không hề có động tâm chút xíu nào. Nhưng mà bây giờ thấy giáo lý thật là hay, hay từng chữ một. Để cho nên là nhắc nhở cho nhau. Cho nên là Tả Tần không những xua sờm sở của đau ngoài mà làm vỡ mật bọn thiên ma nhéo nháo. Thiên ma mà cho là nhéo nháo, đồ bỏ nhầm gì bọn mày. Ta dùng cái gương trí tuệ này là ta diệt trừ cái bọn thiên ma, tử ma, ngũ ấm ma, phiền não ma này rất dễ dàng thôi. Đây là chui kiếm tuệ mà ta là đại trưởng vua, ta đã nắm lấy rồi. Đây là bát nhã gươm, đây nó lé sáng ánh kim, kim cương đây. Bây giờ cái bọn đạo ngoài ta đã xua rồi, sàm sở, đồ sàm sở không ra gì. Mà ta cho biết rằng ta còn có thể là vỡ mặt cả bọn thiên ma như nhau. Coi nó không có ra gì hết. Trực chỉ đó, tôn chỉ của đạo Phật, có tuệ là có tất cả. Cho nên pháp môn tu trong đạo Phật là tam vô là học, là pháp môn đồng cốt của đại thừa, tiểu thừa, cộng pháp, đều phải tu cái đó. Nhắc nhở người ta tu giới để làm gì? Tu giới để mà giữ gìn thân khẩu ý, để mà hạn chế cái sai trái của thân khẩu ý, để cho nó có định tâm. Mà định tâm để làm gì? Tu định để làm gì? Để cho cái tâm của mình nó định á, thì là mình mới có cái, nó cái tư duy, cái quán chiếu của mình đó, mình mới vận dụng cái trí tuệ được. Cũng giống như người ta giới là tập ví như cái bóng đèn dầu, dầu lửa, ta trồng cái bóng đèn dầu lửa lên là cốt là để cho cái ngọn đèn dầu lửa nó đứng yên. Mà nó có đứng yên như vậy thì nó mới có tỏa ra ánh sáng, mình mới có thể là cái mâm cơm đó, mình mới ăn cơm, mình mới gấp này kia, mình sử dụng. Mà giá theo thùa độc xích đồ mới được, chứ còn nếu mà ngọn đèn mà nó cứ nó đàn nó làm vậy hoài thì không có ánh sáng đâu. Cho nên giới là cốt để lấy định, chứ không phải là giới để giữ giới để làm cái gì. Mình định đó, cốt là để lấy cái ánh sáng, lấy cái trí tuệ. Cái ngọn đèn đứng là cốt để cần cái ánh sáng. Tu định để lấy trí tuệ, chứ không phải tu định để mà ngồi gật gù gật gưỡng, hay là để ngồi lâu tiếng đồng hồ, để rồi báo cáo với Phật, với trời, báo cáo với thầy tổ rằng tôi ngồi hơi 6 tiếng đồng hồ. Ngồi 6 tiếng đồng hồ là tại mình ngu, mình ngồi mình chịu chứ. Ăn thua gì với Phật. Mấy người đau tim mà xỉm, người ta ngồi luôn sáng đêm sao? Mấy người ta đau tim, ta xỉm, ta ngồi sáng đêm á. Thì có được gì ăn thua gì với Phật chứ. Cho nên là định không phải là ngồi, mà tu định là có thể là hành thiền, tọa thiền, ngoại thiền, đều là ra định hết. Mà định rồi á, có định là có trí tuệ. Cho nên tôi báo cáo với đại chúng là bây giờ tôi đi chơi ở ngoài rừng, ở ngoài suối, ở ngoài cỏ, cây, ngoài bờ, tôi nói đi đâu, nhìn đâu cũng là trí tuệ được hết á. Nhìn đâu cũng là một cái đề tài để mình tư duy, mình nghiêm trong cuộc sống, mình giải tỏa những cái phiền não vô minh mình được hết á. Tốt lắm. Bây giờ thì tôi mới thấy được là cái thành quả của cái việc mà là thực hành sống theo giáo lý là nó có đem lại cái sự kết quả màu nhiệm kỳ quặc mà người ngoài không có biết được. Do vậy mà Kinh Duy Ma Cật ta gọi là cái pháp môn cái bằng bất khả tư nghị giải thoát á, người ngoài không biết được. Rồi gặp cái chuyện là nói chuyện chơi cũng rất thoải mái, ngồi gốc cây, ngồi bên mé sông nói chuyện chơi rất thoải mái, mà ta không biết mình là cái ông gì hết á, không cần mình là ông gì. Nhưng mà đó, học cái bài này nè, mặt thời thiết thiết thời, mặt đại thí môn trung vô ủng tắc, hữu nhân vấn ngã giải hà tông, báo đạo ma bát nhã lực, hoặc thị hoặc phi nhân bất thức, và thuận hành nghịch hành thiên mạc tắc. Ồ, cái bài hay vô cùng. Lúc im lặng mấy kẻ biết đó là tôi đang nói, còn lúc mà tôi nói nhiều, nói đủ thứ với các vị, có ai biết đó là lúc tôi chẳng có nói gì. Tôi nói những cái chuyện tầm thường, vui vẻ, xã giao vậy. Cũng giống như là mấy người Âu Châu, bất cứ gặp cái gì, cái nào cũng thích khiêu hết. Mà người ta cũng thích khiêu khỉ vậy đó. Đi lỡ đụng lên chút, người ta cũng thích khiêu. I'm sorry. Người ta cũng có I'm sorry, không có thích khiêu khỉ vậy đó. Là cái tiếng đầu môi chất lưỡi vậy à. Chứ không có ơn, có nghĩa vậy đó. Thành ra là lúc im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói, mà khi tôi nói nhiều có ai hiểu đó lại là lúc chẳng nói gì. Nói chuyện đầu môi chót lưỡi, chuyện xã giao, If how are you? Very well, thank you. And you? Vậy thôi. Có nhầm gì đó. Đúng khi cần, sẽ nói mãi, nói tôn thao. Không cạn, không trở ngại, và không hề vơi cạn ý. À đúng mà là đạo lý nó hoài, nó không bao giờ vơi cạn ý. Giống như điện là 500 kV từ Bắc chí Nam, bây giờ là hòa theo mấy cái nhà máy ở Cần Thơ mới hòa vô nữa. Thì cái lưới điện đó là cứ câu mãi cho tới tất cả nông thôn đều là câu được hết mà điện vẫn còn. Bởi vì cái lực lượng điện nó đâm mạnh rồi. Cho nên không ngăn ngại, không hề vơi cạn ý. Có người hỏi cho biết pháp môn tu chứng. Xin thưa rằng, Ma Bát Nhã là tông, tức là Bát Nhã phong hề. Nắm được cái tôn chỉ của Bát Nhã mà sống theo Bát Nhã rồi đó. Xin thưa rằng Ma Bát Nhã là tông, việc làm ra lúc như thị, lúc như phi, khi như thuận, lúc như nghịch, trời còn khó biết. Ghê vậy đó, Bát Nhã phong hề ghê vậy đó. Cái gương Bát Nhã là sử dụng nó vô cùng hữu ích như vậy. Thành ra là có tuệ là có tất cả. Quả vô thượng Bồ Đề là cái đỉnh cao tột của tuệ đó. Bởi vì chữ Bồ Đề là quả, mà Bát Nhã Ba La Mật là nhân. Chữ trí tuệ là, mà cái đỉnh cao của nó là thành ra cái chữ Bồ Đề. Chữ Bồ Đề là giác. Phật là giác giả, là người giác ngộ tột đỉnh của chân lý, giác ngộ tận cùng chân lý. Mà cái đó là cái nguyên nhân của nó, của cái kết quả đó là do trí tuệ. Cho nên để ý cái này nè, để ý mà bồi dưỡng mà tu cái này nè. Quả vô thượng niết bàn là diệu dụng của tuệ. À để ý cái này nha. Khi mà người ta thành tựu được cái Bát Nhã Ba La Mật rồi nên thì đạt tới cái đỉnh cao là thành Bồ Đề. Bồ Đề là giác ngộ chân lý chứ gì. Giác ngộ tận cùng chân lý, không còn sự sai lầm nào. Do vậy cho nên là không bao giờ có sự sai lầm về thân, về miệng, về ý. Mà thân miệng ý mà không có sai lầm với chân lý thì cái nguyên nhân sinh ra đau khổ phiền muộn không có. Do vậy cho nên là quả vô thượng niết bàn là diệu dụng của tuệ, của Bồ Đề đấy. Cho nên nếu mà mình chưa có trí tuệ, mình chưa nhận thức được chân lý, mình chưa sống theo chân lý, chưa sống hợp chân lý, mà mình đòi có niết bàn là không có ông nào cho mình cái niết bàn, ở đâu có được hết thảy. Mình sống sai chân lý, mình không thấy được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, rồi mình vùi đầu mình ở trong cái chỗ sống thị phi nhân ngã hỷ nộ ái ố, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, thì làm sao mà ông Phật nào mà cho cái niết bàn ở đâu bây giờ đây? Cho nên cái này rất là liễu nghĩa thượng thừa. Quả vô thượng niết bàn là diệu dụng của tuệ. Trong tam vô lậu học giới, định là hạt, là cây, là cành, là lá, mà tuệ là hoa, là trái. Tu giới, tu định, cốt là để có được tuệ. Hiểu được cái chân lý đó, người đệ tử Phật chân chính có học Phật, tu hành không sợ lầm lạc. Có trí tuệ rồi là tu hành không có lầm lạc được. Người ta sẽ có cái pháp môn gọi là trạch pháp. Trong thất bộ đề phần, cái món gọi là trạch pháp, tinh tấn, hỷ, kinh an, niệm, định, xả. Mà trạch pháp là phải do có trí tuệ. Cho nên ta thấy cái pháp nào mà nó phù hợp, nó là nguyên nhân của giải thoát giác ngộ, ta biết ngay. Ta nghe nói câu gì, lời gì, pháp gì là nguyên nhân của đau khổ, ta biết ngay. Biết ngay, không có khó khăn gì hết. Có trí tuệ rồi là có cái khả năng trạch pháp. Điều đó là điều có thiệt. Tu giới định phát sinh tuệ giác là tu đúng chánh pháp. Gọi là giữ giới, gọi là tọa thiền, tốn công khổ luyện, dù phải trải qua mấy muôn năm mà không sanh trí tuệ, không có khả năng nhận thức chân lý, tư duy về chân lý, đó là tu sai lầm. Nhọc mệt thân tâm không đem lại lợi ích, luôn uổng một đời. Gọi là tu giới, gọi là tu định mà không có sanh trí tuệ. Tức là mình trồng cây gì chứ không phải mình trồng sầu riêng rồi. Mình trồng cây gì chứ không phải mình trồng vú sữa, mình trồng măng cụt, cũng phải mình trồng xoài cái hòa lộc rồi. Nếu mình trồng xoài hòa lộc thì phải ra xoài, trồng sầu riêng phải ra sầu riêng. Mà đây mà không hề có trái sầu riêng, nghĩa là trồng làm vườn như vậy là không biết làm vườn, mà trồng như vậy là trồng sai lầm. Khi một thời gian mấy năm trời mà không có đem lại kết quả. Nói một cách khác, khẳng định rằng tu hành mà không phát sinh tuệ giác thì không nên theo pháp đó nữa, vì đã sai lạc cái pháp tu. Trồng phải một cái thứ cây mà không có hoa trái thì nên chặt bỏ nó đi. Đại trưởng phu là người phải nắm cho được cái chuôi kiếm tuệ, phải có khả năng sử dụng cái gươm Bát Nhã Kim Cang để tồi tà phủ chánh, để đối phó ngoại đạo thiên ma, phải làm cho chúng vỡ mật bay hồn, khiến cho chúng chích luân bất phản, khiến cho chúng tấn công chúng phiến giáp bất hoàng, để xử tri Phật giáo Ta Bà Chi Hữu Chủ. Cái này là tại hồi đó mình đọc cái bài của Quang Trung. Quang Trung mà đại phá quân Thanh, Quang Trung nói đánh cho nó để dài tóc, đánh cho nó để đen răng, đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàng, đánh cho nó xử tri Nam Quốc anh hùng Chi Hữu Chủ, để cho biết rằng là nước Việt Nam này có những người anh hùng, là chủ của đất nước Việt Nam này chứ không phải dễ dàng đâu. Quang Trung đại phá quân Thanh nói câu đó, thành ra nó thuộc rồi, tới chuyện nó hứng quá cái để giết nó vô vậy. Chính luân bất phản là không xây đường, không kịp xây lưng, chạy tới hoài mà không được, không dám ngoái đầu nó lại mà đánh cho phiến giáp bất hoàng, tấn công cho nó phiến giáp bất hoàng, hay là cho là không còn manh giáp nào lành hết đó, đánh cho xử tri Nam Quốc anh hùng Chi Hữu Chủ, để cho nó biết rằng là nước anh hùng có, nước Việt Nam có anh hùng, Việt Nam có chủ quyền, chứ không phải là nó muốn ngang tàn lúc nào cũng được. Dưới mắt của người chính đạo, người đệ tử Phật phải bồi dưỡng trí tuệ, đó là cái ý nghĩa duy tuệ thị nghiệp của người tu hành. Người tu hành là phải lấy trí tuệ mà làm sự nghiệp đó nha, chứ còn lấy cái tài sản, cái vật chất, là cái danh vọng, cái địa vị nào khác là không đúng đâu. Bây giờ tới thi ca thứ 31 là cái thế của người chứng đạo, truyền bá chính pháp là một nhiệm vụ cao cả. Trên là nói về cái phần tự lợi, rồi là phải tu giới, tu định, tu tuệ đó. Có trí tuệ rồi là nó thành công, nghĩa là chẳng những xua sàm sỡ của đạo ngoài, mà còn làm vỡ mật bọn thiên ma nhiêu nháo. Đó là về cái phần tự lực, mình có khả năng mình bồi dưỡng cái phần tự lực rồi đó. Bây giờ tới cái phần là lợi tha đó nè. Trên là làm xong cái việc tự lợi rồi đó. Tự lợi là mình tu hành, mình có trí tuệ, xua đuổi cái ba cái lăng nhăng sàm sỡ của đạo ngoài, làm vỡ mật của bọn thiên ma nhớ giáo, là do mình có cái phần làm xong được cái phần tự lợi rồi. Tự lực đã hoàn thành thì cái tự lợi đã xong. Bây giờ tới cái này là truyền bá chính pháp rồi nè. Lợi tha nè. Cái thấy của người chứng đạo, truyền bá chính pháp là một nhiệm vụ cao cả. Chấn pháp lôi kích pháp cổ, bố từ vân hề sái cam lộ, long tượng xúc đạp nhuận vô biên, tam thừa ngũ tánh giai tỉnh ngộ. Vàng sấm pháp giống lên hồi trống pháp, bủa mây từ mưa sương ngọt nơi nơi, nhuận vô biên làm long tượng cho trời người, hàng ngũ tánh tam thừa đều nhờ và tỉnh ngộ. Đây là cái nhiệm vụ hoằng pháp là phải hoằng như vậy đó. Hoằng pháp là phải làm cái vai trò vậy đó. Vang sấm pháp giống lên hồi trống pháp, gọi là kích pháp lôi, cổ pháp cổ, vũ pháp vũ, cái pháp hoa. Thuyết pháp là cũng giống như là mình đánh trống để truyền giao cho mọi người. Ở thế gian người ta cần cái gì mà tập hợp nhiều người lại thì người ta phải đánh trống. Mà đánh trống nó có cái biểu hiệu của nó. Trống thế nào là trống tế thần, trống thế nào là trống tế đâm ma. Đâu mà ra đó, đánh cho đúng kiểu, đúng cách. Thế thì cái người thuyết pháp cũng là coi như là mình giống cái trống pháp. Đâu cho nó đúng bài, đúng bản. Đâu cho nó hợp cái pháp nào, phải cho nó hợp với cái thừa nào. Người ta nhân thừa thì mình phải biết căn cơ đó, nhân thừa thì mình phải giảng cái giáo lý nhân thừa cho người ta. Người ta thiên thừa thì mình phải bồi dưỡng người ta tăng tiến lên thiên thừa, người ta được hưởng cái quả an lành của thiên thừa. Căn cơ của người ta thanh văn dương giác Bồ Tát thừa thì mình phải giảng đại thừa, trung thừa cho người ta, tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, phải cho đúng. giống như là cái trống mà tế thần vậy, hồi nào thì mới giống cái kiểu sao, gọi là vang trống pháp, vang cái sấm pháp giống lên hồi trống pháp, búa mây từ mưa sương ngọt nơi nơi. Thuyết pháp á là phải đem lại sự lợi ích thật sự. Nếu mà mình thuyết pháp mà không có đem lại cái lợi ích thật sự thì coi như là cái pháp đó không phải là chánh pháp rồi. Giống như thầy thuốc, mà đem bán thuốc thì cái thuốc đó người ta mua người ta uống là phải có kết quả, phải có đem lại cái sự bình phục, cái bệnh của người ta phải lành bệnh cho người ta thì thuốc đó mới gọi là thuốc thiệt. Cho nên là ở đây là cũng như là xương ngọt á, xương ngọt cũng như là ta gọi là vị cam lồ đó, tức là xương ngọt là cái thứ mà ăn uống vào nó bổ nó khỏe cho người ta. Còn cái pháp mà nói mà để mà có chỉ có đức tin thôi, chỉ van xin lại lục mà thực chất không có đem lại cái sự giác ngộ, sự giải thoát cho thân cho tâm thì cái pháp đó không chánh pháp rồi. Để gì cho nên là búa mây từ mưa sương ngọt nơi nơi, những vô biên làm lông tưởng cho trời người. Cái pháp đó là phải là thấm nhuần, đem lại sự thấm nhuần, sự mát mẻ cho người dân thừa, cho người thiên thừa. Lông tưởng ở đây có chữ lông tưởng là ở trong đạo Phật đó, nó có chia ra có nói nhiều thứ tượng. Giả tượng là cái thứ tượng đó, ở ngoài rừng á, bây giờ người ta bảo vệ tượng, người ta không cho săn bắn nữa, đó là giả tượng, tượng rừng, tượng quan. Mà cái sức mạnh của một cái con mà hương tượng á thì nó bằng 10 cái sức mạnh của con giả tượng. Thế thì giả tượng là tới hương tượng, là tới bạch tượng chứ. Sức mạnh của bạch tượng nó bằng 10 cái con giả tượng. Rồi cái sức mạnh của 10 cái con bạch tượng á thì nó bằng một cái con hương tượng. Rồi sức mạnh của 10 con hương tượng á nó mới bằng một con long tượng. Thế ở đây trong đạo Phật ta có dùng chữ long tượng. Chữ long tượng là chỉ cho cái người mà quyên thâm chánh pháp. Mà cái khi mà cái pháp của cái người này á, của những vị pháp sư này mà nói ra đó thì nó vô cùng hiệu nghiệm, và cái sức mạnh công phá tà giáo ngoại đạo của thiên ma nhiếu nháo đều là nó phải quy hàng, nó phải bái phục, nó phải sợ sệt, làm vỡ mật bọn thiên ma nhiếu nháo hết. Mà cho nên là trong đạo Phật có cái chữ long tượng, mình để nói là cái sức mạnh của con tượng này nó gấp mấy chục lần của cái con giả tượng bình thường. Mà cái pháp đại thừa là nói cho những người đại thừa, pháp đại thừa phải người đại thừa mới nghe nổi. Cho nên cái người mà nghe nổi pháp đại thừa đó thì là người ta nói rằng là cái có cái con long tượng đó, mà nó dẫm đạp mà chịu đựng nổi thì mới biết là cái sức chịu đựng, có cái sức trở nặng như long tượng thì mới biết là sức mạnh của trở nhiều, mới biết sức mạnh của long tượng. Nghe chánh pháp đại thừa mà tiếp thu nổi mới biết đó là cái sức mạnh của cái người mà có chủng tánh đại thừa. Cho nên cái người mà thuyết pháp mà đây ta ví như long tượng đó. Sau này có những cái bài thuyết pháp ta ví vấn đề thuyết pháp đó, là sư tử hống vô quý khiết, bách thú văn chi giai não liệt, hương tượng bôn ba thất khước quy. Hương tượng bôn ba thất khước quy, tảo tầng lạc khước thiên ma đảm. Tiếng chánh pháp tỏ tiếng gầm của sư tử, bách thú nghe như vỡ ốc xé tim gan. Lời của Như Lai là lời vô quý trong trời người, hương tượng khiếp còn nói chi nay và chó chóc. Cái công dụng của chánh pháp ghê gớm như vậy. Cho nên đọc cái này rồi mới thấy quyền giác thiền sư nghe là những cái bài ông phải nói là tuyệt vời. Để nói lên rằng cái chánh pháp là như tiếng gầm của sư tử vậy. Mà tiếng gầm của sư tử thì bách thú nghe như vỡ ốc xé tim gan. Nói chi mà sờm sở của đạo ngoài. Còn thiên ma mà làm sao mà không vỡ mật. Bọn thiên ma nhéo nháo làm sao mà không vỡ mật được. Tiếng chánh pháp tở tiếng gầm của sư tử, bách thú nghe như vỡ ốc xé tim gan. Lời của Như Lai lời vô quý trong trời người, hương tượng khiếp Hương tượng là cái thứ nói nay giờ này. Còn nói chi nay giờ cho chóc. Những giáo viên làm long tượng cho trời người, hàng ngũ tánh tam thừa đều nhờ và tỉnh ngộ. Tam thừa là Thanh Văn thừa, Viên Giác thừa và Đại thừa, tức là Bồ Tát thừa, tức là Tiểu thừa, Trung thừa và Đại thừa. Còn ngũ tánh á, ngũ tánh này cũng gọi là ngũ chủng tánh á, là phàm phu chủng tánh, rồi bất định chủng tánh, rồi ngoại đạo chủng tánh, rồi gì nữa đó là Thanh Văn chủng tánh, rồi Đại thừa chủng tánh. À, cho nên là chúng ta về đây nè, chúng ta trong này đây nè, nó đủ chủng tánh đó đúng không ạ? Trong này đủ chủng tánh hết đó. Có những vị mà hồi nào giờ chưa có nghe Phật gì hết, tình cờ cũng có thể gặp ghé đây lần, nghe thử cũng có nghe nhưng mà chưa tiếp thu gì được hết, cũng chưa đặt vấn đề là phải tu hành sao, mà nên tu hay là không gì hết. Thế thì là nếu mà trường hợp có như vậy thì đó là cái chất liệu như vậy, trong tâm hồn như vậy thì gọi là phàm phu chủng tánh. Còn chủng tánh thứ hai là chủng tánh là bất định, là nghe giảng kinh cái tư tưởng liễu nghĩa đại thừa về sao nghe cũng nghe cũng được, rồi mai mốt cái nghe là cái giáo lý tiểu thừa hay là dưới tiểu thừa nữa nghe sao cũng thấy hay, rồi mai mốt gặp cô đồng cô cống nào nó nói tu cái này là tốt lắm, mình biết dựng việc này kia nọ tốt xấu trong nhà cửa này kia nghe cũng theo được, rồi vài bữa này đi chùa cũng lại Phật Bồ Tát cũng niệm cũng dứt rất là dữ. Thế thì cái người như thế là gọi là bất định chủng tánh, không có lập trường. Như thế là không nên đâu, không có thành công, tôi không có thành công. Để ý cái đó, nếu mà mình còn non lắm mà mình muốn vào cái đó thì mình nên phát Bồ Đề Tâm, hướng về với đại thừa chủng tánh thì tốt. Tất nhiên là ban đầu cũng có người vậy, nhưng mà khi mà người ta tiếp thu vô được rồi là người ta tiến lên cái thứ là Thanh Văn chủng tánh hay là đại thừa chủng tánh, chứ không phải là như vậy rồi nó ở đó hoài. Trên cái giáo lý của đạo Phật là người ta có quyền thay cái nhân là đổi cái quả, tùy theo sự phát tâm, sự nỗ lực của mình đều có thể thay được. Tuy nhiên là bình thường mà nói thì nó có năm cái thứ chủng tánh như vậy. Cái thứ ba là Thanh Văn chủng tánh, là cái người mà tu hành muốn đoạn trừ được một cái số kiến tư hoặc để được nhẹ nhàng, để được hết bớt đi, nhẹ đi cái đau khổ của trần gian, rồi ở đó thôi chứ không có muốn đi lên nữa nổi. Thế thì ta gọi đó là Thanh Văn chủng tánh, tức là của người tiểu thừa. Giống như cái xe của người ta nhắm là xe của ta không đi Hà Nội nổi, thế thì người ta chạy tới Nhà Trang, người ta chơi cho đó ít bữa, rồi ta về cho đi nữa, ta sợ nó hư, hoặc ta lái không nổi nữa, thế thì coi như là tiểu thừa. Thì cũng được đi tới Nhà Trang, hoặc là đi tới Huế, rồi ta về chứ không đi Hà Nội, thì gọi là tiểu thừa. Thì xa hơn chút nữa thì gọi là trung thừa, tức là cái giáo lý của dạy cho hàng duyên giác, hàng độc giác, có thể nghe và tu được hết. Rồi còn đại thừa Bồ Tát là cái giáo lý mình học đây nè, giáo lý này là giáo lý đại thừa liễu nghĩa đây nè, gọi là đại thừa chúng tánh. Nghe cái này mà nghe nó mát mẻ, mà mình nhận thức được cái hay của nó là mình phù hợp với cái chúng tánh của mình rồi. Còn như mà mình chưa có cái chúng tánh đại thừa, nó chưa có nảy nở mạnh á, nghe cái này là hơi khó lắm, phải suy nghĩ kỹ, rồi phải nhiều năm bồi dưỡng mãi thì nó mới có thể phát triển tốt. Còn như mà người mà thật đại thừa chúng tánh mà nó sẵn rồi đó, nghe cái này người ta mới vô đạo Phật. Còn không được nghe giáo lý này mà nói tới chuyện là phải lại lục gian sinh cầu nguyện lễ bái rồi này kia đó, họ không vô chùa đâu. Có những người kỳ vậy đó, có những người công kích đạo Phật ghê gớm. Vợ con đi chùa là rầy, dữ lắm, không cho đi. Là vì kinh mà nó thuộc về, nói về của đáp ứng cho cái nhân thừa với cô thiên thừa đó, họ không chịu. Cái khẩu vị của họ không ăn được cái đó. Tao uống rượu mạnh là tao không uống bia. Bia nó nhẹ uống không có đã gì, mất công no cái bụng. Đây uống rượu mạnh nè, Hennessy, Double Lê Ông, uống là gọi là uống sắc, là để nguyên vậy chứ không có pha với soda gì cả. Thế thì chúng tánh đại thừa là nghe cái này là bằng lòng theo đạo Phật. Mà khác cái kiểu mà đại thừa giáo lý này là không nghe, không tin. Cho nên tôi mấy vị mà nói ngang đầu cứng cổ mà kinh khi trà Phật đó, tôi khoái mấy ông đó lắm, khoái mấy vị đó. Không hề nghe như vậy mà tôi buồn phiền đâu, không. Tôi rất muốn gặp những cái ông mà đã từng coi trời Phật không bằng hột tiêu, phải không? Ngang tàn và phỉ báng cũng được. Rất muốn gặp những người vậy, những người đó mà trúng vô bấm quyệt trúng họ rồi á, là bất dây liền, là mạnh của cụi liền á. Thứ không uống rượu nhẹ mà, còn cái thứ rượu gì cũng uống được hết trơn á. Anh coi anh pha nước lạnh vô cũng uống, bia bóc cũng uống, bia băm ba cũng uống, Heineken cũng uống. À, uống cái nào giống như cái này à, như vậy là chưa sành uống rượu đâu. Thế thì là nó về tánh, nó có ngũ tánh. Vang sấm pháp giống lên hồi, trống pháp bủa mây từ, mưa sương ngọt nơi nơi. Chánh pháp giống như là mưa sương ngọt. Người ta nghe, ta tiếp thu, ta dùng, ta làm thuốc là bổ nghi. Phải vậy mới gọi là chánh pháp. Nhuận vô biên nó làm long tưởng cho trời người, hàng ngũ tánh tam thừa đều nhờ và tỉnh ngộ mới là pháp thiệt. Tôi giới tôi định tôi huệ để hoàn thành tự giác. Còn chánh pháp lôi, kích pháp cổ, bố từ vân, sái cam lộ. Chánh pháp lôi tức là vang sóng pháp đó. Kích pháp cổ là giống lên hồi trống pháp. Bố từ vân là bủa mây từ. Sái cam lộ là mưa sương ngọt nơi nơi. Đó là công hạnh hoằng pháp để lợi lạc cho chúng sanh đó. Đó là tha giác đó. Đủ hai cái hạnh tự giác. Tự giác là mình phải giác ngộ trước, mình phải nhận thức chân lý trước, mình phải tu tập trước. Đủ hai cái hạnh tự giác, tha giác, gọi đó là giác hạnh viên mãn, là thành bậc vô thượng chánh đẳng. Chánh giác là thành Phật. Đó là cái điểm cao tột cần đạt đến của một tu sĩ Phật giáo. Người có trí tuệ, có đạo đức, có được sự giác ngộ giải thoát hơn người thường. Kinh điển ví cái hạng người đó là long tượng. Long tượng là sức mạnh hơn là hương tượng. Long tượng nó mạnh bằng 10 hương tượng. Hương tượng nó mạnh bằng 10 là bạch tượng. Bạch tượng nó mạnh bằng 10 con giả tượng. Là một tu sĩ, trưởng tử Phật, phải học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp và truyền bá chánh pháp. Được vậy, xứng đáng là một thích tử, tác như là sứ, hành như là sự. Đóng cái vai trò long tượng, khai rừng sẽ lối cho chúng sanh. Long tượng mà nếu mà đi kéo be, cây be thì rừng thì đã lắm. Mà Ấn Độ là giả tượng ở đây đó, mà cây nó là cây một ôm ôm về, mà nó kéo cột là tỏi lên cổ rồi nó kéo đi luôn rừng, nghĩa là ngã liệt cây khác hết. Sức dòi mạnh khiếp á. Cây bằng cùm tay bắp chuối rồi vậy nó ngã liệt hết, kéo cây đi ào ào ào. Đó là giả tượng thôi đó. Mà còn long tượng này thôi là kéo đã nữa. Thì đóng cái vai trò long tượng đã khai rừng sẽ lối cho chúng sanh để vượt qua cái rừng vô minh tối tăm nguy hiểm. Hết. Thế là tới đây là hết. Hết giờ. Cái bài tới đó nha. Cái bài tới hay vô cùng hay đó. Hai cái bài tới đó là khó, vô cùng khó mà hay, vô cùng hay. Đại chúng nên đọc, đọc trước mới thấy được cái hay đó nha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận. Pháp môn vô tận.